Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Managing Microsoft Teams MS 700 Exam Guide của Peter Rising với sự tham gia của Nate Chamberlain là sách hướng dẫn kỹ thuật kiêm tài liệu ôn thi cho chứng chỉ Microsoft Teams Administrator Associate. Cuốn sách tập trung vào việc lập kế hoạch, cấu hình, vận hành và giám sát các khối lượng công việc trong Microsoft Teams trong bối cảnh nền tảng Microsoft 365. Nội dung đi từ những quyết định nền tảng như đánh giá mạng, quản trị vòng đời và quyền truy cập của khách, đến các tác vụ hàng ngày như thiết lập chính sách trò chuyện, cuộc họp, sự kiện trực tiếp, điện thoại, ứng dụng và thành viên nhóm. Cách tiếp cận của sách thiên về vai trò quản trị viên nên không chỉ giải thích tính năng cho người dùng cuối. Sách đặt các thiết lập Teams trong quan hệ với Microsoft 365 Groups, SharePoint, OneDrive, Exchange và yêu cầu bảo mật, tuân thủ các chương bám sát phạm vi kỳ thi MS 700 tại thời điểm xuất bản, đồng thời có phần thi thử. Vì Teams và mục tiêu chứng chỉ thay đổi thường xuyên, người đọc nên đối chiếu các chi tiết giao diện và yêu cầu mới nhất với tài liệu Microsoft Learn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lập kế hoạch triển khai bắt đầu từ mạng, không phải từ việc bật Teams. Một trọng tâm mở đầu của sách là lập kế hoạch chuyển đổi sang Teams và kiểm tra mức sẵn sàng của mạng. Đây là lựa chọn hợp lý vì trải nghiệm thoại. Video và họp trực tuyến phụ thuộc trực tiếp vào độ trễ, mất gói, độ rung và năng lực băng thông, chứ không chỉ phụ thuộc vào việc người dùng đã được cấp giấy phép hay chưa. Sách hướng người quản trị xem xét lưu lượng dự kiến, đặc biệt khi nhiều người cùng họp hoặc gọi từ một văn phòng, rồi đánh giá kết nối trước khi triển khai diện rộng. Cách nhìn này giúp phân biệt vấn đề hạ tầng với lỗi cấu hình dịch vụ. Một chính sách họp đúng vẫn không thể tạo ra cuộc gọi ổn định nếu đường truyền, thiết bị biên hoặc cách định tuyến lưu lượng không phù hợp. Nội dung cũng gắn việc chuẩn bị mạng với quá trình di chuyển, nơi tổ chức cần xác định nhóm người dùng, cách triển khai theo giai đoạn và tác động đến các công cụ cộng tác đang dùng. Giá trị thực hành ở đây là tư duy phòng ngừa. Thay vì đợi người dùng phàn nàn về âm thanh hay hình ảnh, quản trị viên xây dựng cơ sở đo lường và kiểm tra trước. Với người ôn MS-700, phần này nhấn mạnh rằng quản trị Teams bao gồm năng lực lập kế hoạch dịch vụ, không đơn thuần là thao tác trong trung tâm quản trị. Thứ hai, quản trị vòng đời Teams gắn chặt với Microsoft 365 Groups và chính sách tổ chức, sách dành phần đáng kể cho quản trị, vòng đời và cấu hình cấp nhóm. Bởi một team không tồn tại như một đối tượng cô lập. Trong Microsoft 365, team thường liên hệ với Microsoft 365 Group và các tài nguyên cộng tác đi kèm như tệp và nội dung dùng chung. Do đó, việc tạo, đổi tên, lưu trữ, xóa hoặc khôi phục team cần được nhìn như một quyết định quản trị thông tin, không chỉ là dọn dẹp danh sách nhóm. Tác giả cũng đề cập đến các cơ chế kiểm soát như chính sách đặt tên, từ bị chặn, quyền tạo nhóm và chính sách hết hạn. Những cơ chế này giúp tổ chức hạn chế tình trạng team phát sinh tự do, tên gọi thiếu nhất quán hoặc dữ liệu bị bỏ quên sau khi dự án kết thúc. Một điểm quan trọng là cân bằng giữa tự phục vụ và kiểm soát. Nếu siết quá mức, người dùng có thể tìm công cụ bên ngoài quy trình chính thức. Nếu buông lỏng, quản trị viên khó xác định chủ sở hữu, mục đích và tình trạng của từng không gian cộng tác. Sách vì vậy định vị quản trị vòng đời là tập hợp các quy tắc có thể vận hành lâu dài, gồm quyền sở hữu, lưu trữ, xóa và phục hồi. Đây là nền tảng để Teams mở rộng mà vẫn duy trì trật tự, khả năng kiểm toán và trách nhiệm rõ ràng. Thứ ba, khách. Bảo mật và tuân thủ được xử lý như các lớp kiểm soát của cộng tác bên ngoài, chủ đề truy cập khách. Bảo mật và tuân thủ cho thấy Teams là một điểm giao nhau giữa nhu cầu cộng tác nhanh và yêu cầu kiểm soát dữ liệu. Sách xem việc cho khách tham gia không phải là một tùy chọn bật hoặc tắt đơn giản. Quản trị viên cần xác định đối tượng nào được cộng tác, họ có thể làm gì trong team và các chính sách Microsoft 365 liên quan ảnh hưởng ra sao đến trải nghiệm đó. Cách tiếp cận này đặc biệt quan trọng khi tổ chức làm việc với đối tác, nhà cung cấp hoặc khách hàng vì nội dung trò chuyện. Tệp và cuộc họp có thể vượt khỏi ranh giới nhân sự nội bộ. Phần về bảo mật và tuân thủ đặt Teams vào hệ sinh thái Microsoft 365 rộng hơn. Các quyết định về dữ liệu không chỉ nằm trong cửa sổ chat, mà còn liên quan đến nơi nội dung được lưu trữ và cách tổ chức áp dụng yêu cầu quản trị. Lập luận thực tế của sách là quyền truy cập phải đi cùng trách nhiệm quản lý danh tính, quyền hạn và dữ liệu. Chính sách quá rộng làm tăng rủi ro phơi lộ thông tin, còn chính sách thiếu rõ ràng khiến người dùng không hiểu giới hạn cộng tác. Bằng cách nối quyền khách với quản trị và tuân thủ, sách giúp người đọc tránh cách cấu hình rời rạc. nơi từng tính năng hoạt động riêng nhưng tổng thể lại không đáp ứng yêu cầu kiểm soát của tổ chức. Thứ tư, chính sách trò chuyện. Cuộc họp và sự kiện biến Teams thành dịch vụ có trải nghiệm nhất quán, các chương về cộng tác, chat. Cuộc họp và sự kiện trực tiếp tập trung vào phần mà người dùng cảm nhận rõ nhất, nhưng được điều khiển chủ yếu bằng chính sách quản trị. Sách trình bày việc cấu hình các thiết lập này như một cách chuẩn hóa trải nghiệm theo nhóm người dùng và nhu cầu nghiệp vụ. Chính sách nhắn tin và chat có thể quyết định mức độ tự do trong giao tiếp. Chính sách họp quyết định những khả năng và giới hạn quan trọng đối với môi trường họp trực tuyến. Với sự kiện trực tiếp, yêu cầu vận hành còn khác với một cuộc họp thông thường vì quy mô, vai trò tổ chức và mức độ kiểm soát người tham dự cần được cân nhắc riêng. Điểm đáng chú ý là sách không xem mọi người dùng đều cần cùng một cấu hình. Một tổ chức có thể cần cách áp dụng khác nhau cho nhân viên thông thường, nhóm điều hành, bộ phận hỗ trợ, người tổ chức sự kiện hoặc nhóm có yêu cầu tuân thủ cao. Điều này làm chính sách trở thành công cụ quản trị trải nghiệm thay vì danh sách thiết lập kỹ thuật đơn lẻ. Người đọc cũng được dẫn đến tư duy kiểm tra tác động giữa các chính sách bởi một trải nghiệm Teams thường là kết quả của nhiều lớp cấu hình. Giá trị của phần này nằm ở việc nối yêu cầu kinh doanh, hành vi người dùng và khả năng quản trị thành các quyết định có chủ đích. Cuối cùng, điện thoại, thiết bị, ứng dụng và giám sát hoàn thiện năng lực vận hành Teams hàng ngày. Phần sau của sách mở rộng khỏi cộng tác cơ bản để bao quát điện thoại, thiết bị đầu cuối, ứng dụng, theo dõi mức sử dụng và xử lý vận hành. Đây là phạm vi cần thiết cho vai trò Teams Administrator, vì Teams có thể là nền tảng gọi điện doanh nghiệp, chứ không chỉ là công cụ chat và họp. Các chương về số điện thoại và phone system giúp người đọc nhận ra rằng gọi điện đòi hỏi quản lý tài nguyên, chính sách và cách cung cấp dịch vụ phù hợp, thay vì chỉ cấp quyền dùng ứng dụng. Phần quản lý thiết bị cũng nhấn mạnh trải nghiệm họp và gọi phụ thuộc vào phần cứng đầu cuối, nhất là trong không gian họp dùng chung. Song song với cấu hình, sách đưa vào việc giám sát mức sử dụng. Dữ liệu sử dụng giúp quản trị viên quan sát mức độ tiếp nhận dịch vụ, phát hiện khu vực cần hỗ trợ và cung cấp cơ sở cho các điều chỉnh tiếp theo. Nội dung về chính sách ứng dụng bổ sung một lớp khác là kiểm soát cách người dùng tiếp cận ứng dụng trong Teams. Điều này quan trọng vì ứng dụng có thể tăng năng suất nhưng cũng cần phù hợp với tiêu chuẩn tổ chức. Việc kết hợp giám sát với quản lý thiết bị, điện thoại và ứng dụng cho thấy vận hành Teams là một chu trình liên tục gồm triển khai, quan sát, điều chỉnh và hỗ trợ, không kết thúc sau lần cấu hình đầu tiên. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với người đang chuẩn bị cho vai trò quản trị viên Teams, quản trị viên Microsoft 365, kỹ sư hỗ trợ cộng tác hoặc nhân sự CNTT được giao triển khai Teams trong tổ chức. Nó cũng hữu ích cho người đã dùng Teams hàng ngày nhưng cần hiểu các lớp cấu hình phía sau, từ mạng, vòng đời nhóm và khách đến chính sách họp, gọi điện, ứng dụng và theo dõi sử dụng. Lợi ích thực tế là người đọc có được khung nhìn có hệ thống về các quyết định quản trị, thay vì học từng màn hình cấu hình một cách rời rạc. Phần thi thử và cấu trúc bám theo các miền kỹ năng MS-700 tại thời điểm xuất bản làm sách đặc biệt phù hợp cho mục tiêu chứng chỉ. So với nhiều tài liệu chỉ hướng dẫn sử dụng Teams hoặc chỉ cung cấp câu hỏi, luyện thi, điểm khác biệt của sách là đặt kiến thức kỳ thi trong các tình huống vận hành Microsoft 365. Nó liên tục liên hệ team với mạng, thiết bị, quyền truy cập, quản trị dữ liệu và các dịch vụ liên quan. Tuy vậy, người đọc cần lưu ý rằng Teams giao diện quản trị và nội dung chứng chỉ đã tiếp tục thay đổi sau khi sách được phát hành. Vì thế, sách nên được dùng như nền tảng khái niệm và hướng dẫn thực hành có cấu trúc, rồi cập nhật bằng mục tiêu kỳ thi và tài liệu kỹ thuật hiện hành trên Microsoft Learn. Cách kết hợp này giúp giữ được giá trị của cuốn sách mà vẫn tránh học theo các chi tiết có thể đã lỗi thời. Nếu bạn muốn ủng hộ Peter Rising, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!